có một nụ cười con nghĩ tròn tay để mà đi,
thì cái đó là khó tin và khó hiểu Bồ Tát, cái chữ đó của Bồ Tát. Cho nên chúng sanh khó tin và khó hiểu. Xin tôi nói, con không ngờ lúc đó mà con làm được như vậy, cái đó cũng nhờ Phật Pháp đó. Nếu không nhờ mà Phật lực gia bị thì con không thể nào làm được như vậy. Xem sửa con hút con dao rồi, nhưng mà tự nhiên con để một nụ cười. Khó tin và khó hiểu. Ai khó tin khó hiểu? Ai?
Ai khó tin khó hiểu? Không có ai khó tin khó hiểu. Một cái tâm niệm kia là một tâm niệm vô minh dần tập. Và đúng một cái nó tình tỉnh lên. Hết nhiên rồi là hết thiên đại ngộ đó. Đúng một cái tâm tánh nhìn màu, nó phát khởi ra một ý niệm tâm sáng, độ tất cả những ý niệm khác, quay một góc 360 độ.
Không thể tưởng tượng được.
Cái đó là cái khó tin khó hiểu của Bồ Tát.
Những Bồ Tát là
Bồ Đề Tát, đó là giác. Hữu tình chỉ là niệm
giác để
hướng được cái niệm đen tối. Tại sao nó đen tối? Đúng một cái có thể. Cho nên Bồ Tát có thần thông lực. Tại sao có thần thông lực được? Bởi vì liên liên tinh tấn, bởi vì liên liên quan chiếu, bởi vì liên liên tu tập, liên liên tu duy đạo, liên liên thấy đạo. Cho nên nếu nó gặp một cái gì đó trắc trở trong cuộc đời, có cái gì đó mà làm cho cảm thấy chúng sanh không chịu đựng nổi, thì lúc đó cái tự tánh như nào tự nhiên nó phát sinh ra một cái lực gọi là vô pháp dị lực đó. Cái đó gọi là vô pháp dị lực. Là tại sao nó như vậy? Cũng như khi mà thập tử nhất sanh, khi mà đến cái chỗ mà cùng tòa trời á, nó hết khoảng lực. Ngay cái lúc nó khởi ra lại là một niệm tâm sáng bừng lên. Thì lúc đó là rung động cái pháp giới và có một cái thức vô pháp dị lực, không tâm toàn cõi pháp giới được biến đổi. Cho nên ngay trong một cái khoảnh khắc đó mà trong cái cơn thập tử nhất sanh như vậy, khi mình niệm quán xem được á, khi mà mình niệm một đức Phật nào mình thường quán tưởng, thì lúc mà gọi là thập tử nhất sanh, khi mình niệm á thì mình bất tỉnh. Lúc đó mình nhắm con mắt lại, hầu như mình không biết gì cả, và mình thấy có một cái ấn tượng của Bồ Tát, cái ấn tượng của đức Quan Thế Âm mà ngày mình thường ngày trước mặt để mình quán chiếu đó. Thì lúc đó nó lại khi mình cái niệm đó nó phát khởi ra, thì đương nhiên thấy như ngày đứng trên vòng hay lên cách, rồi thì cầm cái bình dương liễu, cầm cái tịnh bình và cầm cái nhành dương liễu dưới trên mình hết như một cái tự nhiên mình thoát ra khỏi tay này. Mình cảm nhận như cái đó mình không dám biết. Tại sao? Bởi vì cái đó nó màu nhiệm quá. Mà màu nhiệm quá cái gì màu nhiệm? Ai màu nhiệm? Cái lúc đó mới thấy màu nhiệm. Cái lúc mà nó sắp chết rồi đó thì nó mới thấy màu nhiệm, thì nó sợ chết quá cho nên nó mới màu nhiệm. Thì cái lúc bình thường nó có màu nhiệm không? Bởi vì nó ưa năm món dục, không? Bởi vì nó ưa tài sắc danh thực thì nó táo ở bên này, nó trở bên kia để nó có cái được. Đằng này nó hết nổi được rồi, nhưng chỉ mình theo xuyên rồi, phải không? Như vậy là gọi là coi như là thập tử nhất sanh. Thập tử nhất sanh, cái chỗ này thập tử nhất sanh rồi thì bật ngôn ngữ, bật xuyên đường. Lúc đó vọng tâm điên đảo, nhường chỗ cho tử tâm nhiệm màu. Lúc đó cái anh mà vọng tâm điên đảo là coi như là bay biến, bởi vì anh lãng ra anh đây chứ không phải là anh vẫn là anh đây đâu. Đó là như vậy, tự tánh nhìn màu nó hướng lộ ra một niệm tính giác bừng lên tròn khỏi pháp giới thì linh đập. Do đó cho nên nhiều người ta không hiểu tại sao, tôi hiểu tại sao. Tại sao vậy? Anh làm sao hiểu tại sao? Vì tất cả những cái tại sao nó đều phát xuất từ vọng. Còn đã có là cái kia nó sẽ về với cái tự tánh nhìn màu đó là nó thuộc về nguyên tự về, nó không còn gọi là tại sao nữa hết á. Và lúc mà nó đã trở về nguyên tự rồi thì đúng là thần thông lực tác dụng của vô, cái sức vô tác dụng lực đó là sự tác dụng vô biên, cái nguồn tâm lực đó nó mạnh vô cùng. Bởi vì cái người người mà khi mà họ nhập vào trong cái cõi, cái thể, cái pháp như tính rồi, họ không có tưởng tượng nổi là trong có một giây phút sáng một cái, là họ có thể cứ lên một cái món đồ mà từ xưa đến nay không bao giờ họ dám cứ lên được. Cái sức mặt của tự tánh nhiệm màu nó không thể lùi. Đặc biệt nhất là những người tu, không, những người tu này, mà chuyên nhất, tinh tấn nhất trong vấn đề tu. Nhưng mà thoáng thôi nha, thoáng thôi rồi đâu cũng bài đặt vào đó, thoáng ra là đâu cũng vào đó. Có một chút đó con thấy Đức Quan Thế Âm niệm trên bằng mây, cứ con ra khỏi, trời ơi, ngài linh chuyên làm sao, nhưng mà không ngờ đó là tự tánh nhiệm màu đã hiển lộ. Những linh nặng có tràn cả pháp giới, cho nên lúc đó có thể nói là mười phương chư Phật thể niệm, có thể nói là mười phương chư Bồ Tát đồng hương, đồng thể niệm mà, đồng nhất bộ mà. Cho nên khi tất cả những cái pháp tư đó đều có thể vào trong những định chư, và định chư đó chỉ có tự mình biết thôi. Cho nên ở đây mới hỏi là tư thần thông và tư nhất thiết nặng thì có gì khác nhau? Đó, tư nhất thiết nhập tự vào tâm được định tư, nhưng mà định tư đó chỉ tự mình biết. Ví như tự mình thấy mình biến mất thành nước, biến nước thành mất, còn những người bên ngoài thì chẳng thấy được. Như vậy cái lúc mà học tự nhất thân đó mình thấy rõ là có Bồ Tát hiện về, nhưng mà những người đứng bên cạnh hỏi, hồi nãy người ta thấy Bồ Tát không? Người ta thấy còn những giờ đó ra mà cái lúc mà ta còn sắp xếp cho tôi thấy nguyện mà chứ anh mày đứng lên mình thấy vậy đó là tôi nhất thiết nhập, thấy không? Đó là do tôi nhất thiết nhập, do tôi nhất thiết nhập cho nên có thể vào được định xứ, mà định xứ đó cũng là bẩm định chứ không phải là đại định, không phải là chánh định. Cho nên cái lúc đó mình tự thấy và tự thấy tưởng chừng như mình đã nhập vào cảnh giới của quyền lĩnh, nhưng mà có một cái quay trở về với thực tại vẫn là cái tham sân si, vẫn là mạng nghi giá chiến đời chưa trả bỏ được tự ngã. Còn những bên người bên ngoài chẳng thấy chẳng biết gì cả, trái lại để thần thông khi mà mình đã có một cái gọi là xuyên suốt đó, cái lúc đó tự mình hóa giải mà không phải cái định, cái vận định nó biến hóa, mà tự trong chân không, trong cái chân tướng thanh tịnh của mình, trong cái chân thể thanh tịnh của mình, nó biến hiện trở thành hiện thực. Cái đó là do cái công năng tu tập và do có cái trí tuệ siêu việt của mình. Cho nên khi cái xác pháp nó trở thành hiện thực và khiến mọi người ở bên ngoài thấy rằng mình vi diệu thật sự, ở nãy thấy ta có vi diệu, thấy rất là vi diệu, tôi không ngờ, hồi nãy là tôi không ngờ, nếu mà tôi nữa thì mọi người là tôi nè, cái tấm vào mặt nào đó, nhưng mà tại sao tôi thấy lúc ta chỉ lại cười hết, chỉ cười rồi là tôi không ngờ, tôi không thể tiếng cười là chỉ cười được, đúng là chỉ là Bồ Tát. Được biết ta là Bồ Tát. Cho nên do cái công năng tu tập đó, tại vì hằng ngày hằng thường tu tập hằng ngày thường tinh tấn như vậy, thì đương nhiên nó có một cái chất đó nó thẩm thấu vào, và từ trong nó có định lực. Cái định lực đó là tự mình đã hình thành được, chứ không phải là do vọng định nó phát sinh. Còn cái định lực kia là do cầu mong, chỉ từ trường hợp nhắm con mắt lại không biết gì nữa hết thì tự nó trải qua. Rồi khi mình trải qua được rồi, trời ơi, lúc đó tôi nhắm mắt thì tưởng là chết rồi chứ. Nhưng mà tôi mở con mắt ra, tôi lồm cồm, tôi bò dậy là tôi thấy chưa chết. Mà trong cái lúc mà tôi nhắm con mắt đó, thì tự nhiên tôi thấy Bồ Tát hiện đấy. Thì vậy là coi như mình vẫn có định lực gì hết. Còn cái người thân trong lúc đó, tôi khi mà tôi cầm nữa, thì chỉ biết không, khi mà tôi cầm con dao, thì cái tâm đó người ta nghe. Thì lúc đó tự nhiên tôi hốt hoảng là tôi nhắm con mắt tôi xíu rồi. Tôi tưởng là nó chết rồi, tôi mở mắt thấy nó chưa chết. Còn cái người mà còn cái người mà ta đã có định lực rồi, đâu có cần cái cầm dao. Trời ơi, hay thiết, chỉ mà không cầm dao, chứ là tôi cầm dao tôi đâm rồi, nhưng mà tôi muốn đâm thì tôi xỉu rồi. Cho nên nó có những cái vấn đề mà thấy không? Đó là mình chưa tu dưỡng, tôi mình chưa thấy nhìn mặt. Và khi mình đã tu dưỡng rồi thì cái đó nó tự thành thứ hiện thực hiện mặt. Phải cả hai định đường có công năng liên quan, như vậy các sự vật được liên quan là thật hay là giả. Nếu là thật thì làm sao có thể tin được rằng bắt biến thành nếp, nếp biến thành bắt, đồng thời cả biến thành vàng. Nếu là giả thì vì sao các bậc thánh hiền lại làm những việc chẳng thật như vậy? Đó, tất cả sự liên hệ đến điều thật cả. Các bậc thánh hiền đã tận đoạn các phiền não, đã tận đoạn được các kiếp tử, cho nên thấy rõ các pháp mười chẳng có định tướng, do vậy có thể biến tắc thành nước, có thể biến nước thành đất. Cái cứng đó có thể thành mềm, cái mềm có thể biến thành cứng, nước nào thì biến thành cứng, và nước nào biến thành mềm, Bồ Tát được thâm dâm tự tại trong cái biến đó, mà chúng sanh không thể biến nổi. Thì nắm giận là cái nắm giận thật sự, nhưng không phải, thì nắm giận này không phải là nắm giận thật sự, mà là một sự tên là một sự biến hóa. Là một sự ứng hoa, mà khi đã ứng hoa thì là diễn vững tự nhiên. Muốn nắm giận là nắm giận, muốn an nhiên là an nhiên. Không phải từ cái chỗ nắm giận mà trở về với trạng thái an nhiên, với trạng thái tu tịnh. Đó là một điều rất khó khăn đối với những người chưa tu tập, bởi vì chúng sanh còn những tập khí. Xin lỗi tới từ từ. Thầy nói như ta nghe, nhưng mà để từ từ. Chứ sao mà, thầy đừng cho con gặp nó. Thầy đừng cho con gặp nó, để từ từ. Làm sao biến nước thành đất được, làm sao biến đất thành nước được, phải để từ từ chứ. Còn đây là thần thánh lực, biến đất thành nước, biến nước thành đất, biến ra thành lửa. Bởi vì cái đó là phải có thần thánh lực, mà thần thánh lực có nghĩa là nghĩa là siêu xuất trí tuệ. Không phải thần thánh là tự nhiên mình có đâu, mà phải do cái sự siêu xuất trí tuệ của mình. Khi gặp khí lạnh thì kết thành băng đá, khi được biến xe thì biến thành hơi, lại như là lạnh như vàng là kết lấy, khi nâng lên thì nhiệt độ cao thì biến thành vàng lỏng. Như vậy các sự biến hóa vàng thành đồng, đồng thành vàng đều có thể được. Tại sao biến có thể được? Đó là do thần thánh lực mà biến được. Biến cả tâm niệm còn được, chứ còn đừng nói là biến những cái vật chất đó bên ngoài. Cái vấn đề quan trọng nhất là biến cái tâm niệm của mình nó từ gì, từ buông thiền trở thành hoan hỷ, mà ngay tâm một niệm biến ngay, chưa thì để biến ngay à. Nhưng mà bảo là buông thiền mà trở thành hoan hỷ, trở thành tư tấn thì vẫn vẫn cái mới khách mới thấp báo mới rất mặt mày, cái gì mà coi như là nước mắt nước ra mũi còn kèm nhem đó, mà bảo con tư thôi được, sẽ đã đang tư liền chứ được. Nhưng mà ta nói là tư nhanh lên, trời ơi, cái người ta đến mình cứ tư nhanh lên, tư nhanh cho được, để chứng thẳng một cái tư. Cho nên người ta đã khó, cái biến đó là mình khó. Bây giờ cái biến này thì nhiều khi biến ở bên ngoài, ngoại cảnh ở bên ngoài biến nó khá dễ. Lại nữa, tâm thức của một người luôn biến đổi tùy theo cảnh sở duyên, một người có lúc khác, có lúc thiện, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc thương, có lúc ghét. Cho nên tâm thức của chúng sanh cũng như tất cả các cái pháp đều không có định tướng. Thế là khi mình tu thì mình có trí tuệ là mình hiểu biết được như vậy. Nam, vì các pháp chẳng có định tướng, nên các bậc thánh hiền mới có thể dùng sức thần thanh biến hóa, mới có thể biến các sự vật biến hóa như vậy, không phải là không thật. Vì sao? Vì các bậc thánh hiền đã được thần thông, nên ở nơi sâu tầng được tự tại đều có thể tùy ý mà biến hiện, do hành ra tất cả đều là bình đẳng. Bồ Tát hành tâm xã nên quan hấp thể các pháp đều tâm bình đẳng, trong tốt thương giác khen cơ, tất cả đều bình đẳng chẳng phân biệt, cho nên biến hóa một cách tự tại. Như vậy thì mình hình thành được những ý niệm giác thì không phân biệt, không phân biệt thương giác, không phân biệt ân thù hay là thân sơ,
Như vậy ở trong tất cả các pháp đều bình đẳng, ở trong tất cả các tâm niệm đều bình đẳng. Như vậy tùy thuận tinh thần, tùy tâm để mà biết. Hôm nay chúng ta phải đọc xin lỗi nghe là tôi như là đi giảng ở Bà Rịa về làm lễ ở Bầu Cạn ở Lâm Thành, xong rồi về giảng ở Ngọc Thành. Như vậy thì do đó thì phải chạy cô hết mấy ngày không thực. Hôm nay là cái buổi học gọi là coi như là chúng ta tạm nghỉ một thời gian, là có lẽ là nghỉ còn khoảng chừng một tháng. Tạm nghỉ trong cái thời gian nghỉ một tháng đó thì thứ nhất là để quý vị là lo bệnh nhỏ chứ. Thứ nhất là để quý vị lo để đi lên. Đây đã là ngày mình năm rồi, đây là một năm. Mình nghĩ ra còn 10 ngày nữa thì rằm tháng 7 để Vu Lan chính thức mùa bông hiến, để cho quý vị tác lễ ở các chùa ở gia đình. Có nhiều vị thì rằm tháng 7 này lấy cái ngày rằm tỉnh chư hiền đức, chư tôn đức về gia đình, cúng dường cái tăng phát phát và những cúng dường phụ mẫu hiền kiều, cúng dường cho tử hiền thất bỏ cổ khí cho thật lại cho chính là có thể là tử thật lễ trong mùa Vu Lan. Thì nói chung là theo cái gương của Đức Mục Trường Yên là những người trang hiến thì lúc nào cũng hướng, chứ không phải đợi là ngày làm phấn đấu mình mới có hướng. Cứ như mình lấy cái ngày làm tháng 7 là cái ngày chỉ sinh sau 3 tháng ăn khi trước hạ, chỉ tăng sau 3 tháng tích lưỡng tăng tâm ấn tu đại nghiệp. Sau 3 tháng thì phát triển tâm tâm để mà có cái phương tiện cao dần trí lực, cao dần có thể đức coi như là tôi nhắc lại. Thì trong cái phần tu dưỡng thì nói là cái đỉnh cao nhất, tập trung nhất ở trong trong đoàn khác.
Nhớ từ cái chỗ mà lấy cái tâm niệm tu hành, cái đầy đủ đại hạnh, chút lượng thân tâm như vậy, dùng cái đạo hạnh đó để mà trả hiếu. Thì đủ biết là cái chữ hiếu nhà Phật là coi như là quan trọng đến cái mức độ. Không phải lấy cái tâm bình thường mà trả hiếu được, mà phải lấy cái tâm tu dưỡng, tinh tấn liên tục. Nghĩa là một người con mà muốn báo sao đền công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, là phải hết sức chí thành chí kính. Mà trước nhất là phải tu dưỡng được cái đạo tâm, cái đạo hiếu ở nơi tâm, ở khích sâu vào tâm thể lòng của mình. Cho nên trong kinh Vu Lan nó nói là một liên chứng đại lục tâm, tức là tu hành đã đến đỉnh đỉnh cao rồi. Khi mình tu hành đến cái chỗ tột đỉnh, đạt đến cái quả vị thanh văn, đạt đến cái quả vị a la hán, khi đã chứng được lục tâm rồi thì dùng cái sức thần thông đó thì mới báo đền nổi cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Như vậy là biết là nhà Phật đưa cái chữ hiếu lên tới sự đỉnh cao nhất, bởi vì sự cái tinh hoa của con người do qua một cái sự tu dưỡng, qua sự học hỏi, qua sự tu dưỡng đến cái đỉnh cao tột nhất. Và khi đã đạt thành rồi thì cái việc đầu tiên là phải trả hiếu. Cho nên nhớ, một liên vừa chứng lục thâm thì đã quán đến cha mẹ, quán đến mẫu thân của mình. Khi mà Ngài dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm, dùng huệ nhãn tức là dùng cặp mắt huệ, thấy văn mẫu sinh làm ngã quỷ. Ông mẫu tức là nói đến cái thần thức của mẹ sanh làm ngã quỷ, nói đến cái tâm thức. Thì như vậy Mục Liên dùng huệ nhãn thấy rằng chúng sanh đã từng là cha mẹ lẫn nhau trong nhiều đời nhiều kiếp. Do đó cho nên khi mà làm cha mẹ lẫn nhau trong nhiều đời nhiều kiếp thì bây giờ thể hiện bằng cái cách nào để trả hiếu. Tôi đề nghị là tất cả các cái bô liên đều nhỏ một chút xíu. Và đương nhiên là chủ nhà trả cái bằng cách là phải làm sao mà hiếu dân, dân hiếu cho cha mẹ được ấm no đầy đủ, thấy vong mẫu sinh làm ngã quỷ thân ốm o tiều tụy hình hài. Mục Liên thấy như vậy bi ai, biết mẹ đói khát, và bây giờ mới dùng hết công thần lực để mà dâng cho mẹ mình. Thấy con thì mẹ rất lo âu, tay tả thì che đậy mà hữu hầu bốc ăn. Cái hình tướng, cái hình tượng mà tay tả che đậy mà tay hữu thì bốc ăn, tức là bên trong thì giấu kín, bên trong là trong cái nội tâm là vẫn là bón sen, trong cái nội tâm vẫn là tham hữu hầu bốc anh chê là không sợ chúng ma nó cướp giật, sợ cái kẻ khác cướp giật của mình, sợ mình đói, sợ mình không đủ ăn. Và khi đã đủ ăn rồi thì muốn mình được dư giả. Đó là cái khổ chung của muôn loài. Cái khổ chung của muôn loài cũng là cái khổ chung của cha mẹ trong nhiều đời, nhiều kiếp lẫn nhau của chúng ta. Và Ngài Mục Kiền Liên là đại diện, là một người siêu yếu, là một người có trí tuệ, dùng quẻ nhãn thấy rằng muôn vàn loại chúng sanh đương bị khổ đau bởi cũng chỉ vì cái tham. Lòng bón sáng tiền chân chưa nhất sợ chúng ma chấp dục cửa của bà con đưa chưa đến miệng nhưng mà hóa thành than lửa rồi. Như vậy thì cái bón sáng, cái tâm bón sáng đó nó trở thành cái ngọn lửa thấp cao hừng hực ở trong lòng mình. Cái tâm mà gọi là dằn dực đó tự nó biến thành những ngọn lửa đang nung nấu ở trong lòng mình cũng chỉ vì cái tham. Cho nên một cái bài kinh Du Lan là một cái bài kinh đó là báo hiếu. Cái bài kinh báo hiếu này này là thật sự ra là cũng chỉ là một cái phương tiện để mà đưa chúng sanh vào Phật đạo. Nhưng mà lấy cái tình nghĩa mẹ con, lấy cái tình nghĩa của cha con nói nó thấm thiết hơn. Thật sự ra khi mà mình học mà Bát Nhã thì mình biết là ngã không, chúng sanh không, pháp không, rõ biết rằng các pháp đều là tánh không. Thế nhưng mà cái thâm trầm của chúng sanh, cái thâm trầm của những con người, của các loài hữu tình và đặc biệt nhất là chúng sanh loài người, thì cái thâm trầm nhất là tình nghĩa cha con, tình nghĩa mẹ con, lấy cái đó làm cái chỗ chi tiết để mà báo hiếu. Nhưng thực sự ra báo hiếu tới đâu và báo hiếu được kết quả như thế nào, đây cũng chỉ là một phương tiện, một phương pháp mà một Kiền Liên là tiêu biểu thể hiện để đưa chúng sanh mau đến con đường giác ngộ và giải thoát. Bởi vì cái chữ Vu Lan, Vu Lan Bồ tức là cứu ông, gọi là cứu đạo huyền, gọi là cứu cái khổ treo ngược. Thì cái khổ treo ngược tức là cái người mà bị thắt dây vào hai ngón chân cái rồi rút lên cao, rồi kéo treo cái đầu ngược xuống. Thì cái đó là cái khổ sở nhất. Như vậy thì cái khổ sở treo ngược này là để biểu trưng cho cái gì? Tức là cái khổ chung của tất cả vạn loài chúng sanh cũng chỉ vì không, cũng chỉ vì vô minh mà nảy sinh ra cái tham ái, cái tham trước các pháp. Cho nên là Ngài Mục Kiền Liên tiêu biểu và Ngài Mục Liên Thanh Đề là mẹ của Mục Kiền Liên cũng là một đối tượng tiêu biểu. Mà dù cho một Kiền Liên có thần lực nhiệm màu, một mình cũng không thể cứu được mẹ, một mình cũng không thể giải thoát được mẹ ra khỏi cái chốn trần luân, ra khỏi cái u đồ cục tối lắm, mà phải nhờ thần lực đến 10 phương tăng. Thì chữ tăng tức là nói đủ là tăng già, là một đoàn thể sống lục hòa. Như vậy thì muốn cứu cái tâm thức mà trong từng kiếp nó đã trải qua những cái vòng điên đảo, muốn cứu cái tâm thức đó ra khỏi cái vũng lầy của sanh tử, của sự liên tục niệm, và để khỏi vào trong chốn u đồ thì bằng cách là cúng dường cho thập phương tăng. Có nghĩa là xả bỏ cái tự ngã và sống hòa lạc với muôn loài. Bởi vì chữ tăng tức là một đoàn thể sống lục hòa, tăng là tiêu biểu cho thanh tịnh, tiêu biểu cho sự hài hòa, tiêu biểu cho cái sự từ tốn khiêm cung nhã nhặn hài hòa và không có tranh cãi. Cho nên tăng sống lục hòa, khẩu hòa vô tánh, thân hòa đồng trụ, không coi như là nói chung lợi hòa đồng quân, tất cả những cái gì nó đều có một sự san sẻ với nhau và không giành giật với nhau. Xóa bỏ cái tham, ai cũng có cái tham cả, nhưng mà ở trong cảnh giới hữu lượng, ở trong cái pháp hữu vi, điều nó có cái tướng y tha thở, điều nó là duyên hợp. Cho nên người nào ít bệnh ít não, người đó là Phật, người đó là Bồ Tát. Mà ít bệnh ít não tức là mình phải hình thành một cuộc sống hòa lạc. Cúng dường thập phương tăng có nghĩa là mình xả bỏ cái tự ngã. Sự cúng dường là xả bỏ, sự cúng dường tức là xả ly, xả ly mọi sự tham nhiễm là cúng dường. Cúng dường cho ai? Cúng dường mười phương tăng tức là cúng dường cho cái bản tâm thanh tịnh của chính mình. Cho nên chỉ có thần lực của mười phương tăng mới cứu được, cũng không phải Phật, cũng không phải Bồ Tát nào, cũng không phải một kiền liên, cũng không phải một vị trời nào cả, không có ai cứu nổi. Vô thần lực nhiễm màu, một mình cũng không, một kiền liên cũng sẽ cứu được, một mình một vị, một mình một vị trời nào đó cũng không thể cứu được, dù có phép thần thông thiên biến vạn hóa cũng không thể cứu được. Chỉ con cái là cúng dường thập phương tăng. Mà thập phương tăng tức là sự cúng dường đây tức là xả bỏ, là sự hy sinh, hy sinh cho tâm cung kính cúng dường, tâm quy ngưỡng được chân tâm, mà một kiền liên là tiêu biểu cho cái sự cúng dường. Một liên thanh đề là tiêu biểu cho cái ý niệm tham nhiễm, ý niệm phỏng sáng, ý niệm tham lam, ý niệm giành giật, ý niệm cấu xé. Những ý niệm đó nó trở thành những ngọn lửa bốc cao ở trong khu đồ một tối. Do đó cho nên ngày lễ Vu Lan tức là để nói lên cái ý nghĩa là báo hiếu. Thật sự ra những hành vi của mình, những hành vi mà tâm sáng của mình, những hành vi thanh tịnh của mình trong ngày đó, không phải là trong những cái năm tháng tu dưỡng đó, để dùng hết cả cái năng lực tu dưỡng mà người ta nói là ngày tự tứ. Ngày đó là ngày tự tứ, là tự mình ra trước đại chúng để phát lộ. Nếu ai thấy, ai nghe, ai nghi, ngoài những cái mà là mình đã tự phát lộ sám hối thì còn có ai thấy, ai nghe, ai nghi, thì cứ nêu ra. Một con người của chúng ta thường là che giấu cái tội lỗi của mình, che giấu những điều xấu của mình. Ngày hôm nay trước đại chúng mình lại phát lộ những điều xấu của mình và yêu cầu những người khác nói rõ những cái tật xấu của mình, ai dám làm được chuyện đó? Có ai dám là ra trước đại chúng là bảo cứ nói những cái điều gì tôi xấu cứ nói ra hết? Nghe tánh hơ mà nghe người ta nói xấu mình rồi, đương nhiên đã là thù lắm rồi. Chứ đừng nói là trước đại chúng mà có một người nào mà ra chỉ vào mặt của mình là mình có những cái nét xấu như vậy, những hành vi đó. Nghĩa là cái này chắc là sống để bụng chết mang theo. Cho nên ngày đó là ngày Phật trời quan thị, Ngày đó là ngày mà gọi là Phật trời quan hỷ. Quan hỷ làm sao quan hỷ được? Nhìn thấy những đứa con của mình, nhìn thấy những người đệ tử của mình, nhìn thấy những người trong gia tộc của mình mà biết ăn năn, biết sám hối, biết nghĩa là phát lộ giữa đại chúng, để rồi từ đó về sau sống một nếp sống thanh hòa, để rồi từ đó về sau không còn ganh tị, không còn tị hiềm, không còn bóng sáng, không còn gian tham, không còn đâu ghét bỏ với nhau nữa. Thì đương nhiên đó là ngày Phật trời quan hỷ. Mà cái cúng dường đó là độ ăn trăm món trái cây năm màu, lại phải sống giường nằm điểm lọt thâu một món ăn tinh sạch, để trong đùm bát vọng cầu kính dân, nghĩ là đã sống với nhau thì nếu mà cho nhau, nếu mà tạo cái điều kiện để cho nhau sống thì trong đó phải có hoàn toàn có một sự kính trọng. Thì như vậy thì coi như là phép cứu thế, cả đó là cái phép cứu thế. Mà cứu thế cho ai? Cái phép đó là cái phép cứu cho chính cái bản tâm, không? Cái bản tâm mà gọi là điên đạo của mình. Chính cứu cho mình cái vọng thức điên đạo. Vì tham nhiễm, vì tham tiền, tham tài, tham danh, tham sắc, tham vũ, tham ăn. Chính vì những cái tham đó mà nó đẩy đưa ra nhiều nghiệp tội. Do đó cho nên cái bài kinh Vu Lan là một bài kinh biểu tình phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật, sống hài hòa với muôn loài, sống không giành giật với nhau, là cúng dường Phật. Mà Phật ở đây có nghĩa là nói đến cái tâm thể tâm sanh. Hiếu tâm tức là Phật tâm, hiếu hạnh tức là Phật hạnh. Như vậy thì tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Như vậy thì người nào cao hiếu thì người đó phải thực hành cái hạnh như Phật. Nghĩa là thực hành lối sống như Phật, thực hành lối sống như các vị tăng. Thực hành cái lối sống như các vị tăng nghĩa là theo đúng nghĩa của tăng, đúng nghĩa của tâm. Đúng nghĩa tăng theo cái kiểu, theo cái yêu cầu mà gọi là thánh tăng. Nhưng mà cái thánh tăng đây á, là theo cái yêu cầu của cái gọi là phàm phu tâm. Theo cái yêu cầu của cái người mà bước vào ở trong cái thánh quả, thánh địa. Còn đối với cái hạ và các vị Bồ Tát, đối về các cái bậc mà siêu xuất trí tuệ thì ở nơi đó không nói thánh và cũng không nói tạc. Chỉ là hình thành một sự sống như vậy. Cho nên khi mà cúng dường thanh như vậy thì mục lương thanh đề, không những chính tự mình được giải thoát, mà ngày đó tất cả các tội nhân ở trong địa ngục đều được giải thoát. Bởi vì cái tên đức tự tại của thanh có nghĩa là cái cử chỉ diệu, hành vi cử chỉ thanh tịnh, tâm sáng, hài hòa. Những cái hành vi cử chỉ đó là giống như những cái loài hoa khí đẹp, giống như những cái y vàng của các bậc sa môn. Tại vì cái y vàng đó là phước điểm vô thượng y. Như vậy khi tắt cái y phước điểm vô thượng đó để cho chúng sanh gieo trồng những hạt giống. Như vậy cái thị hiện cái thân gọi là tăng, thì những cái thân tăng là thị hiện cho một cái chân lý sống được thanh tịnh, được thanh sáng. Thì hiện ra làm thanh tướng, thì hiện làm thanh tướng là đầu tròn áo vuông, đầu bỏ nhà thế tục, là thị hiện, là thể hiện một cái mảnh gốc màu mỡ để cho mọi người gieo trồng những cái quả, trồng những cái giống cây tốt để nó đâm hoa kết trái. Do đó vị tăng là phước điện. Đắp lên nhiều mảnh như vậy, là mỗi mảnh như vậy là một cái tấm ruộng phước để chúng sanh gieo trồng, và tăng đó sẽ tự biến mình trở thành trong những mảnh đó. Rồi tất cả đều có thể trào tới, tất cả đều có thể trồng lên đó, tất cả đều có thể thảy lên những mảnh đất đó. Mà vị tăng kia phải thể hiện cái đúng là một nghệ sĩ siêu xuất, là giữ được tâm mình như đất, giữ được tâm mình như đất để nhận ứng cung, tức là bậc đáng được trời và người cúng dường. Thì sự cúng dường đó sẽ cứu độ được chính mình, cứu độ cho cha mẹ mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Và người bổn phận của người Phật tử tại gia, khi mình đã có cái tâm cúng dường như vậy á, đối với những người mình, đối với những người chung quanh, mình đã có cái lòng mà gọi là tôn kính. Đối với những người mình sống ở chung quanh mình, làm con hay là những người bạn của mình sống với cái lòng mà gọi là tâm trọng thành kính như vậy, thì cái bực sân thành dưỡng dục của mình thì sẽ như thế nào? Chắc chắn là mình phải nghĩa là coi như là nếu lúc phấn thì coi như phụng dưỡng bằng cách là vật thực đầy đủ, cơm ăn áo mặc, tất cả những phương tiện để cho cha mẹ sống một cách an lành và đầy đủ. Còn về mặt tinh thần thì phải tạo điều kiện để cho cha mẹ được thảnh thơi, là kêu là lão già, nghĩa là coi như người ta kêu là già rồi thì sẽ được an, lão già an chị. Nhưng mà có ăn được hay không, trong khi con nó còn quậy, trong khi còn nheo nhóc, trong khi nó ăn chưa no, lo chưa tới, làm sao người mẹ ăn được, làm sao người cha ăn được? Và khi mà người mẹ, người cha không ăn được thì vẫn là vun tạo tán tạo, vẫn manh mung đủ thứ, vẫn tạo ra nhiều nghiệp tội cao như núi, vẫn tiếp tục hành xử những cái nghiệp tội của mình. Nếu người con nào chi hiếu thì đương nhiên làm sao cho cha mẹ được thánh, làm sao cho cha mẹ được thánh thâm dâm tự tại, làm sao để cho cha mẹ càng ngày càng có cái tâm trí sáng ra và trở về với cái ba ngôi báu của chính họ. Cho nên phụng dưỡng cha mẹ, vai bên này cẩm cha, vai bên này cẩm mẹ, đi khắp cái năm châu bốn biển tìm món ngon, tìm vật lạ để mà cha mẹ ăn uống suốt cả cuộc đời, đi mà trở về với ba ngôi báu của chính pháp chư tăng, từ đó hình thành được cái kho tàng vô giá Như Lai tâm. Và chính lúc đó cha mẹ đã có thể thoát ra khỏi cái vũng lầy sanh tử được. Như vậy người con đã có học hỏi, đã có hiểu biết giáo lý rồi. Tôi thấy là ngày rằm tháng bảy có nhiều chỗ. Nói chung ra thì người tu Phật chính ra là mình thể hiện được cái đức tâm của mình, thể hiện được cái thiếu của mình, và cái cách vô thảo trước nhất là mình phải chí thành với tâm bản. Thể hiện trước mắt nhất là trong ngày mà gọi là lễ tự tứ, trong mùa Vu Lan, mình chí thành cầu khẩn chư tăng, chí thành quy ngưỡng về tâm đạo, thì đó là cái chí thiết tinh tấn tu của mình. Tăng không nói tăng già hay tăng trẻ, không nói sa di hay là tỳ kheo, không nói ni hay là tăng, nghĩa là cái người đó đã rời khỏi nhà thế tục, đã quan cạo đầu, đã mặc pháp y của nhà Phật, thì người đó là cái người là cái bậc tinh cung, là cái bậc đáng được cung dường. Tâm đó là thanh tịnh hay là không thanh tịnh? Tôi chỉ có cúng dường những vị tăng nào thanh tịnh, còn những vị tăng nào không thanh tịnh thì tôi không cúng dường. đó có phải là quý vị đã đi vào pháp bố thí Tà La Mã? Nghĩa là cúng dường là cúng dường là cúng dường cho tôi, cúng dường là cúng dường cho chính tôi. Tôi không cúng dường cho ai hết, mà tôi cúng dường cho chính cái tâm bản sản của tôi. Bởi vì tâm của tôi đã nhiều đời nhiều kiếp bản sản, ngày hôm nay có một người cạo đầu mặc áo, đây là cái dịp tốt để tôi cúng dường cái người cạo đầu mặc áo đó. Bởi vì không có ai chúc vào, cho nên tôi chúc cái của tôi vào cho cái người đó. Cho nên em lại cúng dường cho các vị tăng, không phân biệt là tăng già hay tăng trẻ, không phân biệt là tăng có uy đức hay không có uy đức. Nghĩa là nói chung ra tất cả những người nào mặc pháp phục của nhà Phật, những người nào đã rời bỏ thế tục, ông theo thầy học đạo, nhận lãnh đạo pháp chứ không nhận lãnh đạo pháp, nhưng mà họ đã thể hiện là một cái là một người tu, thì mình các pháp cũng được, trong ở chùa nào cũng được, ở nơi ở thất nào cũng được, ở nơi trong rừng sâu núi thẳm cũng được. Nếu không được tăng như vậy được rồi mà mình không có được, thì về sau này chắc chắn trước những cái điều tức là trước những nghịch cảnh, trước những khổ đau của muôn loài, có lẽ dễ dàng mình phát Bồ Đề Tâm hơn. Nếu mình có đường tăng này, tức là biểu tinh là phải là vị tăng, nhưng mà đầu tiên thì mình mới hiểu đạo, thì mình cần cái tiên vị tăng thanh tịnh để mình có được. Cái sau khi mình hơn mình sao nữa, bạn đầu tiên là mình mới hiểu đạo, thì sau khi mình hiểu đạo sâu hơn thì tăng nào mình cũng cúng, chú tiểu mình cũng cúng nữa. Phải là mang cái bể, mang cái cạo vừa, mang cái quỷ cái tóc, còn cái chết mình cũng có thể dâng cúng được. À, rồi như đó là mình hiểu sâu hơn một chút nữa, thì đương nhiên ngoài cúng dường, nghĩa là trong cái ý nghĩa cúng dường tăng, có nghĩa là muốn xả bỏ cái ta và cái của ta. Rõ ràng mình đương tập thành xả bỏ cái ta và cái của ta, nhưng cái ta đầu, cái mà xả bỏ đầu tiên là đương nhiên mình vẫn còn cái ý thức phân biệt, cho nên phải lựa chọn tăng nào thanh tịnh từ con mới cúng. Đó là phải lựa chọn, tức là ý thức nó bảo mình như vậy thôi, như vậy dạ để được có phước. Bởi vì cúng dường tăng thanh tịnh thì mình mới được chút phước chứ, để nếu tăng mà không thanh tịnh thì phước cái đâu cầm. Tức là mình chuyên phước ở nơi tăng đó, mình chuyên phước ở nơi vị tăng đó, chứ không phải là mình theo phát hành, tức là bình đẳng đại huệ, dùng cái phát mà mình có phát như vậy, tức là mình nhận ra được cái thể chân thật của các pháp, cái thể tâm thanh tịnh của mọi chúng sanh. Cũng như vậy tức là mình có chút hơn. Cho nên ở đây biết rằng không tức mật mà trí tuệ mà như mà tôi mới vừa trình bày ấy, là quan chiếm khó tố. Cho nên thành ra phải ở đây nói là nghĩa là phải nhờ thần lực của mười phương tâm, và thần lực của mười phương tâm này phải tập trung ba tháng an cư. Đây là cái tư tưởng đại trà, tức là cái tư tưởng của những người Phật tử với cái hệ Bát Nhã này nè, là họ chưa bước vào được. Cái hệ Bát Nhã này họ chưa bước vào được, cho nên họ mới tập thành vào cái chuyện phước báo. Thì khi là tập thành chuyện phước báo như vậy, phải nhờ thần lực đến mười phương tâm, thì đối tượng cúng của họ phải là thần. Và vị tâm đó sẽ được thúc dưỡng thân tâm trong ba tháng. Vì nói gì không biết về sau này ba tháng rồi đó, có thanh tịnh hay không thanh tịnh thì không biết. Nhưng mà ba tháng được cấm tốc an cư thì mình cũng mình tiên trí và về nghĩa hỏi được mình. Bây giờ có an cư trong ba tháng thế nào cũng tốt, mà trong 10 người thì 8 người không tốt, thì còn 2 người cũng tốt. Có nghĩa là có 2 người tốt, nghĩa là miễn là có 2 người thanh tịnh. Còn 8 người không thanh tịnh thì cho nên mình gác lại bên, nhưng mà có 2 là được rồi. Vì vậy tức là mình cũng nghĩ rằng nghĩa là coi như mình cũng có cúng dường, nhưng mà các vị tăng kia có tu hành nó tiến hành từ rằm tháng tư cho đến rằm tháng bảy, ba tháng như vậy, căn cứ từ tu học như vậy thì họ chuyên về thiền định, chuyên về nghiên cứu, chuyên về niệm Phật, chuyên về trì chú, chuyên về tụng kinh, họ nghe pháp và họ chi sâu vào trong nội tâm. Với cái y vàng, với cái y phước điển vô thượng rực rỡ, với cái tương hảo trang nghiêm, với cái y phước điển vô thượng đó, cho nên mình nhìn ở nơi đó thấy có một ánh hào quang rực rỡ. Đó là bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ tôi mặc cái áo này, tôi ngồi tôi thuyết pháp rồi, nó không có hào quang. Nhưng mà khi mà tôi đắp cái y lên, tôi mặc cái áo vàng, tôi đắp cái y lên, tôi ngồi đàng hoàng chiếc già, tôi từ từ tôi nói từng lời một, lời nói như là ông sư tử ông, thì nhìn thấy nó có hào quang phát ra. Và như vậy tức là coi như là bởi vì cái cặp mắt không được mà nó phải như vậy mới được. Cho nên ăn cúng dường thì nói chung lại ra trong một năm qua khỏi tháng bảy rồi á, qua khỏi cái đầm tháng bảy, qua hết 30 tháng 7 rồi, thì đương nhiên là bắt đầu 1 tháng 8 rồi đến rằm tháng 4 tháng 5, thì trong cái khoảng mà từ 1 tháng 8 cho đến bắt đầu rằm tháng 4 tháng 5, thì đương nhiên cái đó nó gọi là lái sai, gọi là lái sai bình thường. Chỉ có tập trung vào để bắt đầu ngày giao 20 tháng 4 tháng 5 thì bắt đầu là mấy cái trường hạ khi mà mở ra thì tuần lễ đầu thì coi như là đem cái bản mà đăng ký cai phạm với cây tăng á, là để nhường thể sống rồi. Nếu mà bắt đầu lên ngày 21 trở lên là bắt đầu thế là tập trung. Đương nhiên là phải cúng dường vào cái tháng tu học đó. Và đúng, đó là cái truyền thừa Phật Pháp. Nó cũng chỉ là một cái biểu tượng, một cái hành tướng để cho đời sau y theo đó để mà duy trì cái nền móng đạo đức. Đó cũng là nơi phát điền vô thượng vậy. Nhưng mà đây là bởi vì trong cái cảnh giới của loài người, trong cái pháp hữu vi, cho nên cũng phải tìm theo cái hữu vi pháp tướng để mà cúng. Nhưng mà cái khách sâu từ cái chỗ ba tháng đó, để khách sâu rằng trong một năm ngày nào cũng thanh tịnh, ngày nào cũng cúng dường, ngày nào cũng hy sinh cái tâm, ngày nào cũng cúng dường tâm, nhưng mình biểu tinh để cho đằng sau, nếu người nào đã hiểu triệt được cái pháp tánh không rồi, người nào đã hiểu rằng sự cung các pháp tánh vừa là xa từ sự chấp ngã và chấp pháp, là nói lên hiếu hạnh cái đức một kiện liên. Nói lên hiếu hạnh đó là để tác pháp xả bỏ sự ngã và pháp. Tác pháp như vậy là hình thành được ngã không và pháp không, và từ đó làm cái duyên khởi cho đời sau. Cho nên trong mùa an cư đó, người nào đã đạt được lý tánh không, người nào đã rõ được không, đã tu trên các giả ca la mật, đã rõ không được các pháp, thì người đó càng phát thành cúng dường hơn ai hết. Đấy như vậy, để truyền thừa cái truyền thống đạo đức, để truyền thừa cái hiếu đạo cho đời sau. Và cái hiếu đạo của nhà Phật có nghĩa là làm cho chúng sinh được giác ngộ. Trong đó có cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, không phải những hiếu đạo của thế gian, là chỉ cho cha mẹ ân sung mặt xuống và để nảy sinh sự tham ái, sự ái nhiễm và sự chấp ngã càng ngày càng cao và đọa sâu trong chúng luân hồi. Như vậy thì cái chữ hiếu trong nhà Phật rất là quan trọng. Cái chữ hiếu trong nhà Phật là vừa trả được cái căn ơn căn thành miễn dịch, và vừa đưa cái hiếu đó đi đến chỗ giải thoát. Cho nên nói trong cái mùa lễ Vu Lan thì tôi cũng có cái dịp ngày hôm nay thì cũng nhắc cho quý vị biết là trong cái tinh thần đó, làm thế nào mà chúng ta đã là người hiểu pháp một cách thấu triệt thì chúng ta làm thế nào thể hiện được cái đức hiếu của mình, thể hiện được cái hiếu tâm, thể hiện được cái hiếu hạnh, và nhu nhiếu trong những cái công việc cúng dường và phát pháp cúng dường để làm chi cứ cho những người họ bắt đầu mới tu tập vào Phật pháp. Bởi cho nên càng thật tế lý địa thì là thật tế lý địa thì bất khả nhiễm phật, nhưng mà vạn sự nhân sinh bất khả nhiễm phật, nghĩa là không có một pháp nào mà cái người đi siêu việt không làm được. Bởi vì sự quan tâm của chúng sanh, cho nên có cái bộ cái thể tướng kinh Vu Lan để nêu lên Đức Mục Kiền Liên. Đức Thế Tôn đã dùng cái pháp nam mà báo hiếu của Mục Kiền Liên, đó cũng là một phương tiện để đưa chúng sanh đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát, không ngoài một mục đích nào khác hơn. Dạ, thì tôi cũng cái phần đó tôi cũng thêm là trước khi quý vị bây giờ chúng ta qua phần kinh của chúng ta. Chúng ta thì hôm nay thì chúng ta đến cái phần là sáu thần thông. Này sẽ là Pháp Bồ Tát Ma Ha Tát, muốn tu sáu thần thông thì phải tu Bát Nhã Ba La Mật, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Ở đây nói là Bồ Tát muốn tu sáu thần thông, tức là Bồ Tát đã được năm thần thông rồi và nay muốn tu sáu thần thông, có nghĩa là thêm thần thông thứ sáu thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Cái chữ tu nó rất là khó. Vì hàng thanh văn thì dẹp sạch những kiếp sử hữu lậu, nghĩa là được lậu thẳng thông. Nhưng mà cái hàng thanh văn tu ở tại sáu thằng thông này thì phải nhập niết bàn. Còn Bồ Tát thì không nhập niết bàn, có nghĩa là không vào niết bàn địa. Còn nếu hàng thanh văn mà muốn lưu giữ được sáu thần thông, siêu giảng thông, siêu nhĩ thông, tha thông, thông thần túc thông, túc mệnh thông, lậu thần thông, khi mà đã đạt thành như vậy rồi thì thanh văn mà muốn giữ trọn vẹn sáu thần thông đó thì phải nhập niết bàn. Đó, à, tôi nói như vậy thế là quý vị cũng hiểu rằng tại làm sao muốn lưu trú sáu thần thông thì thanh văn phải nhập niết bàn. Còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát ở đây là muốn tu sáu thần thông mà không nhập niết bàn. Muốn tu cái sáu thần thông mà không nhập niết bàn có nghĩa là vẫn toàn độ chúng sanh, vẫn ở trong cõi đời này, nghĩa là vẫn ở trong cảnh trần lao nhơ nhiễm mà không tham, không sân, không si, không mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, cả kiến, kiến thủ, giới kiến thủ, vân vân. Cái đó, cái khó nhất là không nhiễm tập ở trong khi ở với khách tập. Trong hàng thanh văn là tới khi mà đã thường phục các chân rồi thì các ngài nhập niết bàn sẽ gọi là giữ được cái chỗ sáu thần thông rồi. Nhưng mà có phải là mục đích tu đạt được sáu thần thông rồi nhập niết bàn hay chăng? Thì cái đó là chúng ta hiểu rồi. Cái mục đích của người tu là hình thành được tri kiến như lai, chứ không phải là luyện sáu thần thông, và cũng không phải là dẹp trừ những kiếp sử hữu lậu mà nhập ngay niết bàn mà không hoàn độ chúng sanh. Điều đó Đức Thế Tôn không dạy bảo. Bởi vì thân văn thừa, nguyên giác thừa, Bồ Tát thừa, đó là những cái quan trọ bên đường, là những cái trạm để mà dùng chân tạm nghỉ trên con đường đạt tới nhất thiết chủng ký, nghĩa là con đường đạt đến vô thượng chánh đẳng danh giác. Tới đó chưa phải là cái tạo thành đấy, những cái thành tạm để mà nghỉ ngơi. Cho nên Bồ Tát đã được năm thần thông rồi, muốn tu cái thần thông thứ sáu thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng mà cái gì mà giữ được sáu thần thông không lấy chuyện thì chỉ cái đó là trí tuệ. Cho nên phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Vì cái thần thông thứ sáu đó là lậu thần thông, rất khó được. Cái thần thông này là rất khó được. Bởi vì lậu thần thông Cái lỗi trọng tâm này tức là dẹp sạch tất cả những cái kiếp sử, những cái sự tham, những cái tham sân si lâm mạng như là chiến biến chiến. Và cái này là thường tất cả chúng ta khi mà bước ra những cửa của cuộc đời là chúng ta phải bị bất ngã. Mặc dù năm thần thông kia thiên nhãn thông, siêu nghĩ thông, tha thông, thông thần túc thông, túc bệnh thông, vì năm thần thông đã có nhận được, có thể siêu biến tạm hóa được, nhưng mà cái tham sân si chúng ta khó từ được. Cứ nhiều khi có năm thần thông tạo cho chúng ta những cái tham sân si mạnh, cho nên như đề bà đã ra, anh ta có đủ năm thần thông mà vẫn có cái tâm siêu mạnh, vẫn có cái sự tham nhiễm, vẫn muốn giành được cái ngôi vị gọi là ngôi vị giáo chủ. Do đó cho nên khi mà lậu đã tặng mà tập chưa tặng thì chỉ có được năm thần thông thôi. Lậu đã tặng nhưng mà tập chưa tặng thì cái là vi tế vô minh. Cho nên các cái vị mà a la hán không dám vào trong cái gì, tức là không dám hoàn độ chúng sanh. Bởi vì khi mà vào trong cái cảnh trần á thì sẽ bị trần cảnh lôi cuốn. Cho nên ở đây mới nói cái một câu là lậu đã tặng nhưng mà tập chưa tặng. Đây là cái tập khí đó, cái tập khí đã thâu về chưa tặng. Còn cái lậu tức là không tham, trước mắt bây giờ tôi không tham, trước mắt tôi không tham, tôi không phát tâm, tôi cũng có sức, nhưng mà bởi vì tôi đã biết dùng, nhưng mà bên trong tôi vẫn có những ý niệm, vẫn có những cái ý niệm không kiểm soát được. Tôi ví dụ như là tôi không sát, tôi đã cố gắng tôi giữ gìn là không bao giờ bước chân tôi đi tôi cũng phải cẩn trọng, tôi trì chú là tôi không giẫm nát côn trùng, và không bao giờ cái tay này cầm con dao hay là cầm một cái cây nào đó để mà hại chúng sanh cả. Nhưng mà cái tập khí vô minh của tôi nó vẫn tiềm ẩn ở trong đó, cho nên bất thình lình con mũi chích vào má tôi đập là một cái tự nhiên. Nếu có ai hỏi thì cái đó là một cái tự nhiên, vì đây là phản ứng tự nhiên. Cái phản ứng tự nhiên này là đương nhiên tôi không kiểm soát được. Đây là cái tập khí vô minh, chứ không phải là phản ứng tự nhiên. Mà cái vô minh nó đã nhiễm sâu rồi, nó trở thành cái phản xạ tự nhiên. Nó đã làm như là một sự phản xạ. Đương nhiên chích đau là phải đặt coi đau, nó cần gì để kiểm soát. Nhưng mà tại nếu không kiểm soát, tại sao biết rơi cái tay lên? Nếu không có cái thằng nào điều khiển thì làm ra dơ tay lên kìa. Mà sao biết, nghĩa là nếu dơ lên thì đập bẫy được đó. Tức là trong đó có điều khiển nhân như chất, nó có cái điều khiển nhưng mà điều khiển vi tế, cho nên trong tao bình thường giống như là phản xạ tự nhiên, nhưng không phải đâu. Nó là cái vô minh, cái vô minh vi tế, gọi là cái vi tế hoặc cái vô minh vi tế. Cho nên Bồ Tát phải tu tập tất ngã tam mật, trong cái chỗ nhỏ niệm đó, cái chỗ vi tế đó, Bồ Tát phải kiểm soát luôn. Nếu không nó lê ra một cái là coi như một mũi tên lao nhanh vào địa ngục. Nó là nó lê này, cho nên không kiểm soát được, phải tu tập luôn luôn, phải học pháp các pháp, phải học luôn luôn. Bởi vì pháp môn vô lượng học, vô lượng thể nguyện học, nghĩa là cái pháp môn nó muôn vàng môn hình muôn dạng. Và cái tâm thức của chúng sanh vô biên, các pháp cũng biến động vô biên, cho nên Bồ Tát phải luôn luôn học. Bởi vì mình mới tính được cái pháp này thì đúng vào một cái pháp khác là mê. Cho nên có nhiều người họ nói, có nhiều khi ta đã nói với các thầy, như là nói với tôi đâu là cái việc tu là thầy biết, nhưng mà thầy nên nhớ là cái việc đời là tụi con mới biết. Còn thầy là tôi nói thẳng một câu là thầy không biết gì cả. Cho nên thầy ra ngoài đời là coi chừng là thầy bị thua lỗ ngay. tiếng lệnh trong đó cũng có khuyên mình nè, nếu mà dính dáng với cuộc đời này thì ông thầy tu sẽ bị thua lỗ này. Nhưng mà họ có biết rằng mình có thấy thua lỗ hay là có thấy không thua lỗ không? Nếu nghĩa là có cái tâm của họ nghĩ là ra ngoài đời là phải, nghĩa là phải có trí tuệ. Nhưng mà có cái trí tuệ đó là cái trí tuệ hơn thua. Còn lần này là mình chú tinh phát ngã ta la mật, ngã không và phát không thì hơn thua với ai? Và hơn thua làm cái gì? Cho nên họ mới đứng trên bình diện phân biệt ở đây này. Con đã nói rồi, thầy ra là thua nó ngay. Nghĩa là họ vẫn thấy mình thua một vật à, nhưng mà trong khi mình đã ý niệm thua hay là thắng đâu, bởi vì mình đã chấp nhận là khi mà bước ra không bước ra mà gọi là để lưu hoặc để mà hoàn độ chúng sanh thì mình đã nghĩ rằng chưa bước ra mình đã nghĩ là chút tấm rồi, chưa bước ra mình đã nghĩ là mình đã tiêu rồi, tiêu trước khi mình bước ra. Còn nếu mình thấy rằng bước ra để mình vinh vang à, hay là để mình gọi là trung à, nghĩa là mình tự tại ở trong đó, là mình tự kêu ở trong đó, thì đương nhiên sẽ bị sanh tử luân hồi. Cho nên khi mà Bồ Tát mà lưu hoằng để hoằng độ chúng sanh thì ngài phải dụng thân như nguyện, tức là thấy thân mình như nguyện, thấy tâm mình như nguyện, nghĩa là ngài không thấy là ngài đã hiện hữu ở trong cảnh giới đó, và kể cái cảnh giới ngài hiện hữu nó cũng là hiển pháp. Như vậy thì rõ ràng ngài bước đi không bị thử, không hơn thua, không phải sai, nhưng mà tùy duyên để mà ứng độ, tùy duyên để mà thiên biến vạn hoa, để đưa chúng sanh vào Phật đạo, không cần phải nói hơn thua với ai cả. Cho nên nếu mà lấy cái tâm lựa lượng, con nói thiệt cái này là cái chuyện mà ngoài đời là để cho tụi con. Ở cái chuyện thảo thì tụi con nhường đời, nó thiệt tôi nói đời là con là phải là sư phụ. Còn cái chuyện đạo là thầy là sư phụ, con chấp nhận cái chuyện đạo là thầy là sư phụ, mà chuyện đời thầy phải nhường con một bước để con làm sư phụ. Như vậy là sư phụ qua là sư phụ lại là què, coi như cũng không ai hơn ai. Nghĩa là cũng dạy cho mình mấy chiêu để mình tập tành à, trong cái cảnh đời. Tâm thiên đời là cái tâm tư, phải giữ cái tâm tư thôi à, thì nhiều khi mình cũng ngồi thẳng, mình cũng không biết nói sao, mình cũng mỉm cười thôi, bởi vì nó là như vậy. Bởi vì tánh tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo nó như vậy, mà mình có cãi họ cũng như vậy thôi. Do đó cho nên mình không dám cãi, lúc đó cũng không dám cãi. Thầy thấy chưa? Như vậy là vừa rồi con mới chơi một chiêu một thôi, thầy thấy đẹp không? Đẹp, chiêu đó đẹp. Nhưng mà nếu sư phụ thì chắc chắn là sư phụ đức tông từ lâu. Đúng rồi, sư phụ là phải đức tông. À, cho nên khi mình vận dụng làm sao để mà lưu hoạt, khi tất cả lậu tận tham, khi các cả lậu lẫn tập đều tận thì mới được thần thông thứ sáu, đó là lậu tận thông. Cái lậu tận thông của Bồ Tát là cả tập và lậu đều tận hết, nghĩa là cả cái tập khi đó, cái tập khi nghe mà ta nói bí thử như vậy thì mình hồi tâm lại xem thử cái việc đó có đúng là bí thử hay không. Thì như vậy vừa mới hồi tâm để xem lại là đã tiêu rồi, nghĩa là trong đó có tâm bị thử khởi liền, nghĩa là trong đó có cái sự hơn thua phải trái liền. Như vậy là còn bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả lập tức nó khởi ra và dẫn ngay mình vào trong địa ngục. Nhưng mà cái người mà họ chưa tu thì họ vào trong địa ngục rất là chậm. Còn cái người mà tu lâu mà để cho mình khởi á, mà phí sử á, thì đối với mình địa ngục thuộc lầu, cho nên mình vào nhanh lắm. Nghĩa là lo một cái là đi vào luôn. Do đó cho nên anh đây mới nói nè, phàm phu phải là phàm phu là do ái thương tục mà thọ sanh thân. Còn Bồ Tát đã được lậu tận rồi, sao còn thọ sanh thân nữa? Đã trước đây nói rằng Bồ Tát vào Bồ Tát vị là vào được tất khối chỉ địa. Lúc bây giờ chẳng còn nghiệp báo dẫn sinh vào ba cõi như chúng sanh nữa. Tuy nhiên vì đại nguyện độ sanh mà Bồ Tát lưu tập khí phiền não vẫn nhân duyên như vậy, cho nên dù được phát tánh thân rồi mà Bồ Tát vẫn thọ sanh thân. Cho nên có nhiều khi mình không thật sự không có buồn tuổi gì, nhưng mà có lúc mình cũng buồn tuổi. Bạn à, lúc buồn tuổi có lúc cũng tuổi lắm. Bây giờ cũng nói thiệt với con là thầy thấy cũng tuổi thân lắm. Nó vừa qua rồi thầy như ngồi ha, thầy ngồi thì nghĩ lại nhiều khi rưng rớm nước mắt. Thôi cái chuyện đó thầy cũng đừng buồn chi, con thấy con không buồn mà sao thầy buồn. Nói như vậy chứ con thấy con không buồn nhưng mà sao thầy nghĩ tới là tự nhiên thầy thấy thầy buồn lạ luôn, có nhiều chuyện muốn bỏ đi luôn á. Rồi khuyên tới khuyên lui ghen chặt rồi nói thôi thầy yên chí, thầy để cho con ba cái vụ lễ tẻ này là để cho con. Nghĩa là Bồ Tát vẫn rằng Bồ Tát vẫn lưu các cái tập khí phiền não, lưu đến chi vậy? Bởi nhân duyên như vậy cho nên dù được phát tánh thân rồi mà Bồ Tát vẫn thọ sinh thân ở trong ba cõi sống chung với chúng sanh, thì dương để hóa độ. Như vậy Bồ Tát do nguyện lực mà thọ sinh thân, chẳng phải do nghiệp dẫn, cho nên chẳng bị thân đó tối buồn. Cho nên gọi là Bậc A La Hán đã nói được một câu là đây là tối hậu thân, thế là Bồ Tát lại không có được việc đó hay sao? Tối hậu thân tức là sao? Là thân rất sâu, thân nó không còn tương tục vì dục nhiễm mà sanh nữa. Như vậy Bồ Tát lậu đã tận hết, thì như vậy không còn bị tương tục vì dục nhiễm, có nghĩa là niệm niệm không còn bị tham ái để mà dẫn sanh. Còn Bồ Tát vẫn đẩy cái niệm tham ái để dẫn sanh, nhưng mà trong đó lậu tận đã lâu rồi, kể cả các tập khí cũng đã từ thử đã từng lâu. Do đó cho nên Bồ Tát vẫn thọ sanh thân, vẫn đưa ra những cái phiền não, vẫn đưa ra những cái vấn đề bực mình, vẫn đưa ra những cái vấn đề không mà gọi là giống như là có những cái tham sân si, nhưng bên trong hoàn toàn là tùy theo cái tâm dục của chúng sanh, tùy theo cái tâm của chúng sanh muốn như vậy thì ta khởi cái duyên như vậy, nhưng mà bên trong đưa chúng sanh đau vào Phật đạo. Cái đó khó lắm, cho nên các cái hàng mà gọi là thánh văn họ nhất thiết bạn này không dám nói vậy, chứ cầm cái quạt thế, chứ mà nhào xuống dưới cõi trần này thì đương nhiên nó thưa kiện đủ thứ. Bồ Tát mà lo cái chuyện thưa kiện của nó không á là cũng đủ chết rồi. Nào là chúng sanh này khổ, rồi chúng sanh này cũng khổ, chúng sanh này buồn, rồi chúng sanh này lại khóc, rồi mình vừa dỗ chúng sanh này thì chúng sanh này phân bì, chúng sanh này lại không muốn trả, tú thứ làm sao tung và làng ra thì Bồ Tát cũng chết luôn. Do đó cho nên Bồ Tát phải chịu, không phải chịu khó tu tập phát nhã ba la mật. Phải tu tập phát nhã ba la mật, và phải tu tập phát nhã ba la mật, và chỉ có phát nhã ba la mật dẫn đạo thì Bồ Tát mới có thể dám lưu hành để mà độ chúng sanh. Vì sao các vị A La Hán đã tận phiền não mà chưa tận Phật khí mà không thọ sanh thân như Bồ Tát? Đáp, các vị A La Hán do chưa đầy đủ tâm đại bi, chẳng có đại nguyện để độ thoát chúng sanh, nên tự tác chứng niết bàn để ly sanh tử. Cho nên khi được lục thông rồi thì các vị A La Hán lập tức nhập niết bàn này, nghĩa là tự hủy mình này, nghĩa là tự nhập vào thiền định để tự không thọ sanh thân nữa mà vào pháp tánh thật. Đó. Trên đây đã nói về hai trường hợp lậu tận. Các vị Bồ Tát lậu tận mà tập chưa tận thì phải tu tập phát nhã ba la mật. Hỏi, Bồ Tát hóa hiện thần không phải thứ lớp y theo một kiến trình nhất định hay không? Đáp, chẳng có một thứ lớp nào nhất định cả. Bồ Tát đã ly năm dục, được các thiền định rồi, khởi tâm đại bi thương xót chúng sanh, tùy duyên hóa hiện các thần thông, khiến chúng sanh được tâm thanh tịnh. Vì sao? Vì sự hóa hiện ra các cái việc hy hữu mới khiến nhiều chúng sanh khởi chín tâm thanh tịnh, nhờ vậy mà dễ độ hơn. Ở nơi các tướng thô trọng, Bồ Tát thường phát khởi đại tâm dẫn mạnh, tinh tấn dùng trí tuệ quán chiếu tâm niệm của chúng sanh, dùng thần thông để nhiếp độ họ. Có lúc Bồ Tát hiện ra hư không khinh tướng, tử thân nhẹ nhàng bay bóng không trung. Và lúc Bồ Tát biến hiện ra các vật, những biến sắc thành nước, nước thành sắc, gió thành lửa, lửa thành gió. Nghĩa là như vậy, Bồ Tát đã dùng trí tuệ lực của mình để thiên biến vạn hóa trong bất cứ tình huống nào, trong bất cứ trường hợp nào. Có thể có lúc Bồ Tát im lặng, có thể có lúc Bồ Tát để cho chúng sanh phải đập vào mặt mình, có thể có lúc Bồ Tát phải, nghĩa là phải làm những cái thân, những cái thân giống như là con dung con dế để cho chúng sanh đạp qua đó. Nhưng mà Bồ Tát vẫn đưa chúng sanh vào phần nào tùy theo những cái cơ duyên đó mà Bồ Tát hóa hiện. Nhưng mà khi sự hóa hiện của Bồ Tát, chúng sanh không lường nổi, bởi vì các ngài đó có trí tuệ siêu việt. Bởi những ai mà đã hình thành được các pháp, những ai đã học thông tất cả các pháp, kể cả những cái tà kiến ngoại đạo, kể cả tất cả những kinh sách của các luồng tư tưởng của các chủ thuyết, kể cả các cái tư tưởng của các nhà khoa học vân vân, những vị mà gọi là đã biết được chân tướng của vạn pháp và đã biết được tâm biến hiện của toàn thể chúng sanh tâm đó, thì đương nhiên người đó có đủ sức để dẫn độ chúng sanh vào Phật đạo, dù họ có biến hiện bằng cách này. Hỏi tu thần thông và tu nhất thiết nhập có gì khác nhau? Tu nhất thiết nhập là cũng vào được định xứ, nhưng định xứ ấy chỉ tự mình biết mà thôi, giống như tự thấy mình biến đất thành nước, nước thành đất. Còn những người bên ngoài chẳng bao giờ thấy, chẳng biết gì cả. Trái lại, nói thần thông thì sự biến hiện sẽ thành hiện thực, khiến mọi người ở bên ngoài đều có thể thấy, đều có thể biết được. Tôi ví dụ như bây giờ, nghĩa là nói chung là những cái mà gọi là tự mình biết đó, nhất thiết nhập cũng vào được định xứ, nhưng mà định xứ đó tự mình biết mà thôi. Ví như tự thấy mình biến khắp thành nước, biến nước thành đất. Ví dụ như bây giờ mình bị người ta chửi mắng, thì đương nhiên mình ngồi, nếu mà mình tu tập á, thì nếu mình tu tập theo cái thanh văn pháp thì bị người ta chửi mắng, nhưng mà mình thấy mình không đọc, mình thấy mình không đọc, mình ngồi yên bất động, không chửi mắng lại mà cũng không có một cái hiện, một cái tướng gì mà để cho người ta thấy là mình động cả. Đó. Thì như vậy tức là chúng sanh đã chửi mắng, hoặc là cái người chửi mắng đó họ thấy rằng cái người đó có cái sức nhẫn nhục. Nhưng mà những chúng sanh khác á, thì họ thấy rằng cái người mà nhẫn nhục như vậy là ngu. Bởi em nhẫn nhục như vậy là ngu, bởi vì thằng kia nó đánh mà cũng không đánh lại, nó chửi mà cũng không chửi lại, mà cũng không biết cách gì để mà nói hết. Thì đương nhiên là coi như là cái chúng sanh khác hay là nhiều người khác họ nhìn thấy cái pháp đó hình như là cái người đó mà ngu vậy. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì sao? Nếu mà mình tập tu theo cái pháp nhẫn nhục như vậy á, thì cũng chẳng khác nào mà gọi là cái người ngoại đạo, họ cũng có thể tập được. Cũng như trong cái kinh Bách Vụ là cái người mà khoanh tay chịu gì? Chịu đòn, gọi là khoanh tay chịu đòn. Có cái anh đó là nó xoay đầu, cái đầu anh là xoay, tức là anh ngu gọi là xoay đầu. Thế thì cái anh ngu xoáy đầu này á, thì người ta thấy cái đầu của anh nó bóng lan qua. Cho nên á, có những kẻ thấy cái đầu bóng lan qua, nó tưởng đâu là cái bông bóng, cho nên hẳn lấy cây thỏ vô cái bông bóng đang chơi. Thỏ đến nỗi chảy máu rồi, nhưng mà anh ta lại không có phản kháng gì, mà anh ta nói với mọi người là nghĩa là cái kẻ đó, cái kẻ mà nó đánh vào đầu tôi là nó ngu si lắm. Nó thấy cái đầu tôi, nó tưởng nó là cái bông bóng lan, cho nên nó đánh vào là chơi, mà nó không biết đó là cái đầu của tôi. Những kẻ này thật là ngu si, hết chỗ nói, tôi còn không biết nói nó là làm sao. Đúng là để chịu cho người ta đánh, mà lại còn nói là cái người đánh đó là ngu si. Cái người khác thấy như vậy mới thương xót, tại làm sao nó đánh như chảy máu ra như vậy mà anh không tránh đi, anh không tránh lại hoặc là anh tránh đi. Tại sao là anh cứ đứng khoanh tay mình chịu đòn như vậy? Thật sự anh có phải là người ngu không? Thì như vậy, như vậy thì nếu là một người có trí tuệ thì như thế nào? Phải nào? Ví dụ như mình tu một cái pháp tu, đây là tôi như là tôi là cái pháp tu của tôi là không ăn cơm, mà là ăn hoa quả không ạ. Tôi ăn hoa quả không, nhưng mà da mặt tôi nó vẫn hồng hào vậy, nó vẫn mập vậy. Thiên hạ thấy tôi ăn hoa quả như vậy mà mập thì người ta tán thán. Nhưng mà sau khi người ta điều tra ra thì tôi không phải ăn hoa quả đâu, tối về rồi tôi uống sữa voi chúa, cho nên nó mạnh. Chứ sau khi điều tra rồi nó chửi tôi qua cả. Và biết là cái hành pháp của tôi thì bên ngoài tôi dùng cái hình tướng để thấy rằng tôi đã tu tập, nhưng mà bên trong á, thì tôi lại cái tâm tham luyến nó vẫn còn, cho nên bị người ngoài họ chửi rồi thì đương nhiên á, nhiều khi tôi mặc nhiên để cho họ chửi, bởi vì á, giống như cái kẻ mà cái anh xoáy đầu á, mà gọi là chịu đòn, tức là anh chế ra một cái pháp tu quái dị khiến hạ chửi quá trời. Trời, ảnh nó như vậy, những đứa nào nó chửi ta là thật sự nó ngu. Chứ ta đứng một chung như thế này là đương nhiên là trời phạm siêu sẽ biết ta. Và khi ta chết á, nhờ cái chuyện mà ta đứng một chung đó, cho nên trời phạm siêu sẽ đưa ta về khỏi trời. Còn đứa nào mà nó chửi ta là đứa nó ngu, bây giờ nó chưa biết đứng một chung. Do đó cho nên á, những cái pháp mà mình diễn bày ra, những cái pháp mà mình diễn bày ra mà nó không phải phát xuất từ trí tuệ, mà phát xuất từ một sự lầm chấp và từ một cái chỗ định kiến, thì khi đó thiên hạ chửi vào chắc chắn mình sẽ bị thôn. Nhưng mà nếu mình tu trong các nhà Sa La Mật, xem cái pháp tu của mình, xem cái hành pháp của mình như nguyện, và tất cả các cái pháp đó cũng đều là phương tiện, thì tùy cơ duyên để mà dẫn độ, tùy cơ duyên để mà ứng xử. Không có một pháp nào là định kiến cả, mà không có một pháp nào là giáo điều, cũng không có một cái pháp nào là khuôn vàng thước ngọc cả. Cho nên chính vì vậy mà cái chỗ tùy duyên dự dụng của mình không trú trên cái pháp nào khác. Cho nên chúng sanh hoặc là những người họ lầm chấp, họ chửi vào, hoặc là họ nói xấu, hoặc họ nói như thế này thế khác, nhưng mà mình quán chiếu ở trên chỗ trí tuệ đó, mình vẫn dẫn đạo được tất cả mọi người đi vào Phật đạo. Còn cái việc mà mình, tức là khi mà hành xử, đương nhiên là sẽ có những cái mà người ta phê bình, cũng có những cái người ta tán thán, cũng có những cái người ta chê bai. Biết rõ cái tán thán và cái chê bai đó là phát xuất từ cái tâm phân biệt của mọi người, nhưng mà cái tâm phân biệt đó không phải là cái đạo lý giải thoát, không phải là chân lý của cuộc đời. Cái chân lý của cuộc đời là làm sao cho con người được giác ngộ, cái chân lý của cuộc đời sẽ làm sao cho con người có trí tuệ để sống một cuộc sống được gọi là gì? Y cứ vào cái chỗ trí tuệ đó, y cứ vào cái chân lý, cái lẽ thật của cuộc đời thì mình cứ hành pháp và chuyên nhất như vậy, cho nên gọi là tu nơi bất thôi thiếu thừa và tu tỉnh tác nhã ba la mật mà hành pháp, thì cái pháp đó sẽ đi đến chỗ rốt ráo thành thật. Chứ còn bất cứ cái pháp gì đưa ra thiên hạ cũng có thể phê bình và thiên hạ cũng có thể chửi bới, nhưng mà chính vì cái tự ngã của mình, chính vì cái ai pháp của mình, chính vì cái ai ngã của mình mà có thể những pháp đó sẽ đưa đến cái chỗ sai lầm, đưa đến cái chỗ tà kiến và dẫn người vào ác đạo. Do đó ở đây muốn nói là ở nơi cái sắc tướng khô tận, Bồ Tát thường phát đại tâm dẫn mãnh, thường phát tâm tinh tấn, dùng trí tuệ quán chiếu tâm niệm của chúng sanh, dùng thần thông để nhiếp độ. Thần thông ở đây chính là trí tuệ tu trên cái tâm, tu ở trên cái thể chân thật của các pháp. Có lúc Bồ Tát hiện ra hư không khinh tướng, tức là lúc thì Bồ Tát hiện ra những cái pháp diệu, những cái pháp đó vô tu vô trước, nhưng có những lúc Bồ Tát biến ra các Phật, biến ra những sắc biến thành nước, nước biến thành sắc, có nghĩa là hiện tướng có thể nhu nhiếu, hiện tướng có thể cứng rắn, hiện tướng có thể hung dữ, nhưng tất cả những cái hiện tướng, những cái biến hóa đó đều phát xuất từ cái thể tâm không và trong cái thể tâm thanh tịnh để mà dẫn độ. Cho nên những cái mà tự mình làm, tự mình biết, thì những cái nó còn thuộc vào cái phạm trù thô thiển và trí tuệ chưa phát sinh. Những cái mà mình vì chúng sanh tâm, vì đưa chúng sanh đến chỗ giải thoát mà mình làm, thì những cái đó nó phải phù hợp với cái chân lý của đạo.